Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Dịch là: anh thấy chăng, dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Quân bất kiến, ở đây dùng chữ quân để chỉ người đối thoại, một lối xưng hô lịch sự cũng giống như tiên sinh, Trương tiên sinh, Lý tiên sinh. Bất kiến là có ý hỏi quý vị có thấy hay không, đây là một lời ướm hỏi, thấy hay không thấy chuyện gì đây? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học có thể giảng là vô học, nghĩa là chứng được quả vị vô học, sơ quả, nhị quả, tam quả, ba quả vị thánh này đều là những quả vị hữu học, tức còn phải tu học. Quả vị thứ tư là quả A-la-hán mới là quả vị vô học. Tuyệt học có chữ tuyệt nghĩa là đoạn tuyệt, dứt bỏ con đường học tập. Vì sao dứt bỏ? Vì đã chứng được trí huệ vô vi, chẳng làm mà chẳng có gì là không làm. Trong bề ngoài thì vị đó không có chuyện gì làm cả, nhưng thực ra ở bên trong vị đó đương chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chẳng qua vị này không chấp trước vào hình tướng, không muốn lưu vết tích khiến người hay biết, không muốn người đời ca tụng. Nhàn đạo nhân vì trong bề ngoài là thanh nhàn, vô sự, tự tại như người chẳng vướng bận việc gì. Nhàn là nhàn nhã, vị đó nhàn thật, nhưng là bậc đạt đạo. Đạo, vị đó đã đạt đạo, chẳng phải đang tu đạo. Vậy vị đó đắc đạo gì? Chính là pháp môn tâm ấn của chư Phật, pháp môn mà đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, lớn đến độ chẳng gì lớn hơn, nhỏ chẳng gì nhỏ bằng. Vì vậy, vị này mới tự tại. Nhàn đạo nhân hàm ý vừa tự tại, vừa vui sướng, gồm đủ hai nghĩa bình an và tịch tĩnh. Nhìn vị đó ta thấy dường như vô sự, chẳng vội vàng áy náy, cũng chẳng ưu tư phiền não, lúc nào cũng khoan thai ung dung, phiêu nhiên tự tại. Thật là đạo thông thiên địa hữu hình ngoại, tứ nhập phong vân biến thái chung. Dịch là: đạo thông trời đất hiện ra mặt, chí nhập mây gió tỏa hành vi. Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại chính là nghĩa của lớn đến độ chẳng gì ngoài nó. Vừa nói ở trên, tứ nhập phong vân biến thái chung, chính là nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn. Cảnh giới này chẳng phải là chỗ mà chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử có thể thấu được. Đó là cảnh giới của nhàn đạo nhân. Ý nghĩa này cũng có thể nói lên như sau: vạn vật tĩnh quán giai tự đắc, tứ thời giai hứng giữ nhân đồng. Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc nghĩa là vạn vật biểu hiện, có cái tinh, có cái thô, vị đó nhìn thấy rõ ràng, một cách tự nhiên, chẳng gì không thấu suốt, mà chẳng cần suy nghĩ mới hiểu. Tứ thời giai hứng giữ nhân đồng nghĩa là trong suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, vị đó hòa điệu với mọi người, chẳng chút khác biệt, do đó vị đó là nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, bởi vì một khi vị ấy đã đắc đạo thì đâu còn vọng tưởng để tiêu trừ, cũng sao có chân để chứng đắc. Vọng hết, chân hiện, do đó khỏi phải trừ diệt vọng tưởng, chứ không phải còn vọng tưởng mà không chịu trừ khử. Chẳng có chân để cầu chứng đắc, bởi đã chứng đắc tới chỗ cực điểm rồi, nên chẳng còn phải mong cầu cái chân. Vô minh thực tánh tức Phật tánh. Trước khi chứng đạo thì vị đó cũng như mọi người trong chúng ta cũng vô minh đầy phiền não, nhưng nay thì vị đó đã hiển lộ Phật tánh, đã trở về cội nguồn, bỏ mê về giác, dứt tuyệt vấn đề căn bản sinh tử, do đó thực tánh vô minh đã chuyển thành Phật tánh. Ảo hóa không thân tức Pháp thân. Trước thì thân thể này là hư huyễn, nay thì chứng đắc lý thể của Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyện tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch là: pháp thân giác rồi không một vật, bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc huyễn hoặc bọt còn mất. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Pháp thân là gì? Đó là thực tướng, song vô hình vô tướng. Giác nghĩa là sáng tỏ. Vô nhất vật vì là vị đó chẳng chấp trước gì cả, chẳng có cảnh giới nào làm vị đó mê muội, nên nói một vật cũng chẳng có. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Vị này đã chứng được cảnh giới nào, đã đạt được trình độ nào, chính là đạt được cái căn bổn, cái nguồn gốc, tức là Phật tánh. Vì vậy, bổn nguyên tự tánh chính là Phật tánh sẵn có trong ta. Thiên chân Phật là chỉ Phật bản hữu sẵn có. Do đó, vị ấy mới là nhàn đạo nhân, dứt học là vô vi. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn gọi là ngũ cái hay ngũ ấm. Tại sao gọi là ngũ uẩn? Uẩn nghĩa là tích chứa lại. Tại sao gọi là ngũ cái? Bởi vì nó che khuất tự tánh, không để cho tự tánh hiển lộ sáng sủa. Tại sao gọi là ngũ ấm? Bởi nó thuộc âm, có tính cách ẩn sâu, giấu kín. Sắc là chỉ tất cả những gì có hình. Thọ tức là thọ lãnh. Tưởng nghĩa là suy tưởng. Hành có nghĩa là niệm niệm nối tiếp không ngưng nghỉ, niệm niệm lưu hành. Thức nghĩa là phân biệt, nhận thức rõ. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái nào cũng che lấp tự tánh của chúng ta. Và ánh sáng tự tánh bị che, do đó trí huệ của chúng ta cũng bị lu mờ. Năm loại uẩn đó thật là lợi hại vô cùng. Cho nên trong 8 loại khổ thì có một khổ thuộc về ngũ ấm, tức là ngũ ấm xí thạnh khổ. Người ta ví nó như ngọn lửa thiêu đốt con người, đốt chết cả tự tánh. Tuy nhiên thể tánh của nó là hư huyễn, cho nên nói ngũ ấm phù vân không khứ lai, tức như mây nổi bay qua bay lại trên không trung, chẳng có thể chất thực hữu. Thí dụ về năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen chẳng hạn, chúng chỉ là màu sắc mà không có thực thể. Chúng phải dựa vào vật chất để hiện ra từng màu, còn chính chúng chẳng có gì là thực. Nói cho rõ hơn, sắc trong ngũ uẩn, tự thể là những vi trần, tức là những hạt bụi nhỏ kết hợp lại mà thành. Biết bao nhiêu bụi nhỏ đó tụ tập lại mới có thể hiện ra thành hình tướng để chúng ta trông thấy. Nếu những hạt bụi mà đứng riêng rẽ, chúng ta nhận ra chúng chẳng phải là điều dễ dàng. Năm màu cũng tụ lại, ta thấy được rõ ràng là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Nhưng nếu riêng biệt từng màu một, ta sẽ không thấy rõ. Chỉ một màu vàng to cỡ bằng hạt bụi ta không nhận ra. Các màu khác như đỏ, trắng, đen đứng riêng biệt thì cũng như vậy. Ngược lại, nếu chúng tụ hội với nhau, chúng sẽ hiển hiện rõ. Ngũ uẩn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. Thọ nghĩa là lãnh thọ. Bởi có sắc nên mới có sự lãnh thọ. Có lãnh thọ nên mới có tưởng. Tưởng thì mang ý nghĩa nhanh chóng, ví như con ngựa chạy lung tung. Vọng tưởng thì đi cùng khắp thiên địa. Hành có nghĩa là hành động, là di chuyển. Thức chính là sự phân biệt. Cả năm uẩn này đều chẳng có thực thể, bên trong chẳng có gì là chân thực. Cho nên ngũ uẩn có thể ví như đám mây nổi trôi trên bầu trời, như màn sương, phút chốc tụ lại, phút chốc tan đi. Tụ lại thành hình, tan đi thì mất dạng. Tụ lại thời có, tan đi thời không. Ở trong hư không tự do qua lại, muốn nắm bắt lấy cũng không bắt được. Tam độc thủy bào hư xuất một. Tam độc là tham sân si. Ba thứ này gọi là độc vì chúng đầu độc chúng ta, khiến cho huệ mạng pháp thân bị hôn mê bất tỉnh. Tham là lòng tham. Lòng tham vô đáy rất khó hàng phục. Nhất là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Hãy nghĩ lại coi, nếu quý vị không tham tài thì lại tham sắc, quý vị chẳng tham sắc thì lại tham danh. Nếu tài, sắc, danh chẳng tham thì lại vướng phải tánh tham ăn, thích ăn cho ngon, ăn chẳng ham nhưng bỏ ngủ thì chẳng được. Kẻ ham ngủ thì khi ngủ chẳng còn ham thứ gì khác. Giả thử tặng cho y cả 1 triệu đồng, bảo y tỉnh dậy, y vẫn không tin. Cớ sao vậy? Y đương trong cơn mê ngủ, chẳng phải sự thật nên y lại ngủ nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không lay nổi người ngủ say. người tu Phật không nên ngủ nhiều. Thí dụ như bảo tới đạo tràng để lễ Phật thì lại nói rằng tôi ngủ chưa đủ giấc. Bảo lên khóa tụng buổi sáng thì lại nói mắt tôi không mở được, làm sao có thể tụng kinh. Vậy là ham ngủ, bỏ ngủ không nổi, đó chính là tham. Sân do lòng tham ngũ dục không toại nguyện mà sanh ra, hoặc bị người khác tranh của mình mà sanh tâm tức giận. Si như người có tâm sân hận, không có gì là không dám làm nên hành động một cách ngu si. Bởi lý do đó nên tham sân si gọi là ba độc. Ba yếu tố này đã đầu độc huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta không được giác ngộ. Tuy nhiên, dầu ba độc lợi hại như vậy, chúng cũng chỉ là những bọt nổi trên mặt nước, tự sanh ra rồi tự diệt. Nếu chúng ta không để cho chúng lôi cuốn theo, chúng cũng không có cách gì để hại ta được. Chúng chỉ là bọt nước hiện ra thành hình, không có thực chất, cũng giống như mây mù che lấp. Bởi vậy mới nói ba độc giống như bọt nước hư huyễn, khi còn khi mất, sanh ra rồi diệt. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Dịch là: chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Nếu đem lời vọng dối chúng sanh, kiếp như cát bụi nguyền lưỡi rút. Chứng thực tướng vô nhân pháp, khi chứng được thực tướng lý thể thì không còn nhân, không còn pháp. Ý niệm về nhân và pháp đều mất, sự chấp trước về pháp phá tan, chấp về người cũng không còn. Chấp về người đã không có thì các ý niệm về phải trái của người với ta cũng không còn nữa. Lúc đó sẽ không còn nói theo kiểu này: tôi hiểu pháp, ông không hiểu. Những ý tưởng ngạo mạn coi thường mọi người đều không còn nữa. Do đó mới nói vô nhân pháp. Sát na diệt tận a tỳ nghiệp. Nên nhớ chữ nghiệp cùng một vần với chữ pháp. Sát na chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong một sát na là diệt hết các nghiệp của địa ngục vô gián. A tỳ là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là địa ngục vô gián, một loại địa ngục không có không gian. Một người nằm lên giường ngục cũng chật, bao nhiêu nằm lên cũng chật, còn thời gian thì không gián đoạn, triền miên chịu khổ. Có 5 loại địa ngục vô gián được ghi rõ trong kinh Địa Tạng, mọi người có thể tra cứu. Nói một cách khác, trong khoảng một thời gian hết sức ngắn ngủi, mọi nghiệp tội của địa ngục vô gián đều được tiêu trừ. Sợ nói như vậy mọi người có thể không tin, cho là bịa đặt, nên Đại sư Vĩnh Gia mới phát lời thề như sau: nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh. Nếu tôi đem những lời ngụy để gạt chúng sanh thì tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Tôi xin nguyện gặp quả báo, vào địa ngục rút lưỡi để chịu tội, trải qua các đại kiếp nhiều như số cát trên sông Hằng. Lời tôi nói đây là chân, là thật, chẳng phải lời dối gạt chúng sinh, cho nên các vị đừng có nghi ngờ. Đại sư Vĩnh Gia biết rằng chúng ta đa nghi, thiếu lòng tin, nên mới dùng những lời lẽ khẩn thiết, phát ra những lời thệ nguyện nặng sâu để dặn dò, tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Quý vị thử nghĩ coi, chư tổ sư từ trước tới nay thường hết lòng quan tâm chúng ta, cũng như tất cả mọi chúng sinh, một lòng mong mỏi mọi người sớm quay về bờ giác. Tấm lòng ân cần gắn bó như thế, xin mọi người chớ phụ lòng, chớ mải miết ra đi quên bẵng về nhà. Hiện nay chúng ta đương trôi nổi trong chốn xa bà, chẳng phải là quê hương thực của mình, do đó ta nên mau mau trở về quê cũ, làm bạn lữ với chư Phật và Bồ Tát. Hết thảy 10 phương chư Phật Bồ Tát cùng các vị lịch đại tổ sư hiện nay đương chờ đợi chúng ta, chẳng khác gì cha mẹ trông ngóng con cái về nhà. Ngài Vĩnh Gia bảo chúng ta đừng hoài nghi, nhưng sao trong lòng chúng ta cứ thấy ngờ vực. Làm sao chứng thực tướng vô nhân pháp mà có thể diệt hết cả tội nghiệp từ vô lượng kiếp nhiều như số cát bụi, làm sao tiêu trừ được hết tội nghiệp của địa ngục A Tỳ, quá dễ vậy sao? Có lý nào lại như thế, chẳng thể tin nổi. Chứng được thực tướng lý thể giống như người vừa tắm gội xong, nên những lớp dơ bẩn trong người được gội rửa hết. Lớp dơ bẩn coi như nghiệp tội của địa ngục A Tỳ nay đã được gột rửa thì đâu còn nữa. Đó là ý nghĩa mà Đại sư Thần Tú nói trong bài kệ: Thân thị Bồ Đề Thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Nghĩa là thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày chuyên cần lau, chớ để vướng bụi dơ. Ý rằng chúng ta phải chùi rửa thì mới sạch sẽ, nhưng chưa phải là lời người đã triệt ngộ. Lục Tổ nói kệ rằng: Bồ Đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Nghĩa là Bồ Đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay chẳng là vật, bụi bặm bám vào đâu. Bồ Đề bổn vô thụ, Bồ Đề chẳng phải cây, nghĩa rằng Tổ chẳng cần cây nữa, vì Ngài đã chứng Bồ Đề rồi. Minh kính diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng phải đài, tức là Tổ không cần gương sáng để chiếu soi. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay chẳng là vật, tức là Tổ đã đến được chỗ chẳng khởi ý niệm, toàn thể chân tâm hiện bày. Hà sứ nhạ trần ai, bụi bặm bám vào đâu, thì còn có chỗ nào để bụi bám vào. Bụi bặm tức là nghiệp khiến đọa địa ngục A Tỳ. Tuy nghiệp tội A Tỳ là không, tuy nhiên chúng ta phải tu mới chứng được, chứ không phải chỉ nghe thoảng nói suông là thành. Nhất định phải ngày ngày luôn thực sự tu tập, hoặc tu thiền, hoặc học giáo lý, học giới luật, hoặc chuyên tu một pháp môn nào đó. Nếu không tu, vĩnh viễn chẳng thể chứng đạo. Trên đời này không sao có chuyện ngồi mát mà hưởng bát vàng. Vậy tôi mong rằng quý vị chớ có nghĩ này nghĩ khác, bỏ dở đường tu, mới nửa đường đã vạch ra ranh giới cho là tới đích, để dừng bước lại, như thế muôn đời chẳng sao lên được núi báu. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch là: thoát giác rồi Như Lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên. Trong mộng lao sao bầy sáu nẻo, tỉnh ra bàn bạc chẳng ba ngàn. Đốn giác liễu, chữ đốn có nghĩa giảng là lập khắc, nếu dựa theo ý văn thì phải giảng là tức khắc. Hai từ này có gì khác nhau? Lập khắc có nghĩa là của vô tiền vô hậu, không có liên hệ với trước, cũng không có tiếp nối với sau. Lập khắc tức là giác ngộ mà không có liên hệ với quá khứ, cũng không liên quan tới tương lai, đó là hiện tại. Tức có nghĩa là lúc này. Vậy lúc này không cùng một nghĩa với lập khắc, vì lúc này tiếp nối với lúc trước và cũng tiếp nối với lúc sau. Lập khắc mang ý nghĩa đoạn tuyệt, còn tức khắc thì không có ý nghĩa đoạn tuyệt. Một số người giảng đốn giáo là khai ngộ rất mau chóng, đó là nghĩa của lập khắc. Nhưng nếu xét lại ý nghĩa các chữ thì đốn là tới được chỗ này cũng do từ trước, một lúc nào đó đã cất bước đi, rồi từng bước đi tới, chứ đâu phải chẳng chịu cất bước mà có thể tới nơi để khai ngộ. Thật là sai một ly, đi một dặm. Một số người giảng pháp cho là lập khắc khai ngộ, có khác gì nói trước đó không tu, sau đó cũng chẳng cần tu. Đốn chính là nghĩa trước đó đã từng tu hành, và khi tới được chỗ khai ngộ rồi, vẫn tiếp tục tu nữa. Lý là đốn ngộ, còn về sự thì phải tiệm tu. Tại làm sao có thể nói như vậy? Bởi vì chúng ta nên hiểu rằng chuyện gì cũng phải hợp lý, vì trên đời chẳng có gì là không hợp lý cả. Lấy ví dụ, trông thấy một cây cao lớn kia, ta có biết nó mọc ra từ lúc nào chăng? Nó đã mọc từ lúc mấy trăm năm rồi, chẳng phải mới mọc trong ngày hôm nay nên thân nó mới lớn như vậy. Cây đã như vậy, chúng ta cũng chẳng khác gì. Khi tới tuổi trưởng thành, tới tuổi đội mũ. Thời xưa ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi gọi là tuổi nhược quán, có thể đội mũ. Tức là cũng phải từ nhỏ, từ một tuổi rồi lớn khôn lên, chứ không phải sanh ra đời mà có ngay được tuổi 20. từ đó suy ra đốn ngộ cũng phải từ tiệm tu mà chứng ngộ, chứ không thể chẳng tu mà lập tức đốn ngộ. Thản hoặc nếu trong đời hiện tại chưa tu mà ngộ, đó cũng chẳng qua kiếp trước đã từng tu tập, đến kiếp này đúng lúc cơ duyên hội đủ mà bừng lên khai ngộ. Bởi vậy tôi mới nói rằng đốn ngộ là do tiệm tu mà có được. Sau khi ngộ rồi lại phải tiếp tục tiệm tu, cho nên không thể cho rằng không có liên hệ gì với quá khứ và tương lai. Đốn giác liễu. Giác là giác ngộ, tức thấu suốt, cũng tức là đã khai ngộ, và khai ngộ chính là thấu suốt đạo lý. Một khi đã thấu suốt đạo lý thì còn phải dụng công tu hành, nếu không sự thấu suốt cũng thành vô dụng. Thế dụ ta biết cách chế tạo máy điện tử, ta có vật liệu, lại hiểu biết cách ráp các bộ phận, ta ráp máy vào thì sẽ sử dụng được máy. Nếu ta chỉ biết phương pháp mà không chế tạo thì cũng vô dụng. Hiểu biết phương pháp, sau đó cụ thể chế tạo thì mới thành được máy điện tử. Cũng theo nghĩa này, khi đã khai ngộ rồi, ta còn phải tiếp tục nỗ lực tu hành. Đúng như lời cổ nhân nói, đại sự chưa xong như đưa đám ma mẹ. Đại sự đây chỉ việc khai ngộ, đại sự đã xong càng như đám ma mẹ. Câu đó có nghĩa là khi đại sự xong rồi, sự khẩn trương cũng giống như lúc cha mẹ chết phải cẩn mật tu hành. Cho nên được khai ngộ rồi cũng vậy, phải thực sự dụng công tu hành thì mới chứng ngộ. Thần não mới xuất hiện, cũng giống như máy điện tử vừa nói ở trên. Như Lai Thiền. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. 9 danh hiệu kia là gì? Là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nguyên lai mỗi vị Phật có tới 84.000 danh hiệu. Quá nhiều tên như vậy nên mọi người không thể nhớ hết. Do đó về sau người ta rút xuống còn 10.000 tên, sau lại đổi thành 1.000, lại đổi nữa thành 100. Vậy mà người ta vẫn không thể nhớ hết 100 danh hiệu của mỗi vị Phật. Máy điện tử cũng chưa chắc đã nhớ nổi. Cho nên bây giờ chỉ còn lại 10 danh hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Vị Phật nào cũng đủ 10 danh hiệu đó, bởi vì các đức Phật đều giống nhau, đều bình đẳng như nhau, cho nên có câu nói thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân, cùng đủ cả 10 danh hiệu. Như là lý như như, nói về lý. Lai là nói về sự, đây là biểu thị lý sự vô ngại. Như là thừa đạo, như thực. Lai là đến, đến được chỗ chánh giác. Cho nên Phật vốn không có nơi đến, cũng không có chỗ đi, bởi vì pháp thân Phật là trùm khắp tất cả, chẳng đến chẳng đi. Thiền là tiếng Phạn, bởi vì chữ thiền na dịch nghĩa qua tiếng Trung Hoa là tĩnh lự. Tĩnh là thanh tĩnh, lự là tư duy, giảm bớt các suy tư nghĩ ngợi, không cho chúng động. Vì động đều là vọng niệm, bất động mới là chân niệm. Bởi vậy cần phải tĩnh lự, thâu mọi sự suy tư lắng tĩnh lại, không còn vọng niệm, đó gọi là tĩnh lự, và còn gọi là tư duy tu. Tĩnh lự làm cho các vọng tưởng không còn, thì thế nào có tư duy được? Cái tư duy này là như có, như không, chẳng phải nhất thiết có, mà cũng chẳng phải không có. Vậy cái đó là như thế nào? Cái đó là tham, trong phép tham thiền. Tham là tham thoại đầu, chẳng phải tham thoại vĩ. Thoại đầu là chỉ cái chỗ mà ngôn ngữ chưa phát ra. Tham là tham cái đầu của câu nói, cái chưa nói, và như tham cái đó thì còn có gì để tư lự nữa chăng? Không còn, chỉ có cái tham mà thôi. Tham cũng giống như người ta khoan lỗ bằng mũi khoan, giống như người ta đào giếng, lấy mũi khoan khoan xuống đất cứng thành lỗ sâu. Đất bằng thì làm gì có lỗ, lỗ đó là do khoan, mũi khoan là dụ cho tham thiền. Có điều lấy vật hữu hình để ví dụ cái vô hình. Mũi khoan cứng khoan xuống, mà chẳng xuống cũng phải khoan, khoan cho tới khi nào mũi khoan thấu qua mới được, đó là lúc phá được bổn tham. Tham cái gì? tham cái tu tư duy nên gọi là tham thiền. Trong Như Lai thiền không có vọng niệm, tạp niệm mà chỉ toàn là chánh niệm. Cứ như vậy mà tham, mà khoan cho tới khi nào mũi khoan thấu suốt thì gọi là khai ngộ, còn gọi là phá bổn tham. Công phu của đốn giác chính là Như Lai thiền. Lục độ vạn hạnh thể trung viên. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bố thí thì độ được nết keo kiệt, trì giới độ làm việc quấy, nhẫn nhục độ lòng tức giận, tinh tấn độ sự lười biếng, thiền định độ sự tán loạn, bát nhã độ sự ngu si. Bố thí là để trị lòng tham, tính keo kiệt. Chúng ta tu học Phật Pháp nên hiểu rõ thế nào là bố thí. Bố thí không phải là kêu gọi người khác bố thí cho mình, mà chính ta phải luôn luôn bố thí cho người. Chẳng phải bảo người khác, quý vị bố thí đi, bố thí đi. Quý vị bố thí cho tôi mà tôi chẳng bố thí cho quý vị. Chẳng phải vậy. Cho nên làm việc bố thí là chẳng phải nhất định người ta hóa duyên cho mình thì mình mới bố thí cho người ta. Ta thấy ai cùng khổ thì ta giúp đỡ. Đó là tài thí. Ai không hiểu Phật Pháp mà ham tu học như người đói ham ăn thì ta nói Phật Pháp cho họ nghe, khiến họ được hiểu rõ, đó là pháp thí. Hoặc thấy ai đương sợ hãi, không biết nương tựa vào đâu, ta bèn giúp đỡ, giải trừ cho họ mọi điều sợ hãi, đó là vô úy thí. Điều nên biết là bố thí, độ lòng keo kiệt. Phàm cái gì của ta, chúng ta đều không muốn bỏ ra cho người khác, chỉ muốn người khác cho mình mà thôi, đó là tánh keo kiệt. Nếu không chịu làm việc bố thí thì thánh keo kiệt không bao giờ phá bỏ được mà lại trở thành keo kiệt thêm. Phải xả bỏ cái của mình ra, phá bỏ tánh keo kiệt độ cho nó thì con quỷ keo kiệt mới xấu hổ mà bỏ chạy. Trì giới độ làm việc quấy. Trì giới là biết giữ quy củ, đúng theo quy củ, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chẳng làm điều ác, làm mọi điều thiện. Bố thí là làm việc cho người, thuộc về ý nghĩa chúng thiện phụng hành. Trì giới thì thuộc về nghĩa chư ác mạc tác. Nếu quý vị làm bố thí rồi sau đó đi giết người, đốt nhà, ăn cướp thì cũng là vô dụng. Nếu quý vị nói rằng tôi lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cướp của người có tiền để giúp người cùng khổ là điều không thể làm được. Phải nhớ chư ác mạc tác, không làm một điều ác nào, làm hết thời việc thiện, chấm dứt điều ác, đề phòng điều sai, cải sửa những việc lỗi lầm, những điều nào đúng thì phát triển thêm, lúc nào cũng giữ chánh niệm, đó là đại lược ý nghĩa của trì giới. Trì giới là biết giữ quy củ, theo đúng luật pháp, trong gia đình không có chuyện cãi nhau, ngoài quốc gia xã hội thì giữ phép nước, trên thế giới không làm phương hại đến chuyện của người, như vậy là trì giới. Nhẫn nại độ tức giận thuộc hỏa, nhẫn nại thuộc thủy. Tánh chất của thủy là nhu hòa, tánh chất của hỏa là táo tợn. Chúng ta lên cơn tức giận, ngọn lửa vô minh vút lên cả 3000 trượng, tầng trời sơ thiền cũng chịu không nổi, cho nên ta phải tu hạnh nhẫn nại. Nói về nhẫn nại thì những điều nào nhẫn được không kể làm gì, những điều nào chịu không nổi mà ta cũng cố nhẫn cho được, cái đó mới kể là nhẫn. Chịu không nổi mà cũng ráng chịu, đấy mới thực là sự tu hành nhẫn nhục. Chúng ta phải bắt chước Ngài Di Lặc. Trông Ngài thân thì mập, bụng phệ mà trong lòng chẳng chứa một chuyện gì. Đúng là bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Cho nên Ngài lúc nào cũng tươi cười hoan hỷ, Ngài tượng trưng cho công phu tu nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục phải học Ngài Di Lặc, chẳng phải giả dạng tươi cười, vì cười như vậy là gian, chẳng phải cười thật. Trong lòng có điều tức giận mà lại giảo hoạt làm ra bộ mặt khác để che giấu như vậy đối với tín đồ Phật giáo là điều không nên. Bất luận vào lúc nào, trong trường hợp nào, bộ mặt của ta cũng phải chân thực, chứ không thể giả dạng che giấu, đó mới là bộ mặt thực của tín đồ Phật giáo. Nếu che giấu bộ mặt thực của mình để lừa người khác, kết quả chính mình sẽ gặp điều không hay. Ngoài xã hội thường thấy những chuyện như vậy, lừa dối lẫn nhau, quý vị không thực lòng nói với tôi cũng không thực lòng nói với quý vị. Trong Phật giáo ta nên ngay thẳng, thực thà, nói một là một, hai là hai, cái gì đúng thì bảo là đúng, cái gì không đúng thì bảo không đúng, chứ không thể biết rõ không đúng mà cứ cố biện bạch, đem cái lầm lỗi đẩy về phía người khác, như vậy là sai rồi. Quý vị không ngay thẳng, không chân thành, Bồ Tát sẽ không hoan hỷ. Do đó, chúng ta là người học Phật, nhất định phải mang hết tấm lòng thực thà, thành tâm từng giờ từng khắc, cư xử sao cho chân thực, một chút xíu hư dối cũng không có. Đành rằng tu nhẫn nhục là biểu thị một thái độ hoan hỷ, nhưng nếu trong lòng đương sục sôi giận dữ, như muốn đánh giết người ta, mà bề ngoài thì giả dạng tươi cười, làm ra vẻ hiền lành dễ thương, cũng là sai rồi. Đấy chẳng phải là nhẫn nhục, đó là giảo hoạt, gian trá. Tinh tấn độ sự lười biếng. Tinh tấn chẳng phải là nói ra rằng tôi tu hành đây, tôi tinh tấn đây, tôi đọc kinh, niệm Phật, lễ Phật, hay đăng tin trên báo chí tu như thế này, thế kia. Chẳng phải như vậy. Tinh tấn là nói chính bản thân mình phải tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, luôn luôn siêng năng, không lười biếng, từng giờ từng khắc, không dối lòng, một niềm cung kính như khi đứng trước trời Phật, đứng trước tôn sư, không dối mình, đó mới là tinh tấn. Lúc nào cũng canh cánh bên lòng một niềm tu học Phật Pháp, nghĩ sao làm vậy, chớ không phải vừa lễ Phật xong, miệng đã chửi mắng, tay đã cầm dao giết người, đó chẳng phải là tinh tấn. Tu như vậy chỉ là giả bộ mà thôi. Thiền định độ tâm tán loạn. Tại sao chúng ta phải tu thiền định? Bởi chúng ta bị tán loạn quá nhiều, làm cho tinh thần bị tiêu hao, lãng phí biết bao khí lực. Mắt của chúng ta thì nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thì xúc chạm, ý thì duyên với các pháp. Tất cả giác quan đều quay ra ngoài, khiến cho tinh thần phân tán ra ngoài thành tán loạn. Vậy ta phải làm sao? Phải tu thiền định. Thiền định chính là ngồi lại một nơi, mang tâm ý chìm lắng xuống. Tình trạng giống như mang một bát nước đục, để lại một chỗ nhất định, chẳng đụng chạm tới, để bùn đục lắng dần xuống đáy bát, nước thành trong, trông thấy tận đáy. Nước trong suốt dụ cho trí huệ được hiển bày, khi nước còn đục là dụ cho tình trạng ngu si, bị vô minh làm vẩn đục, che mờ tất cả. Do đó, chúng ta tu thiền định khiến cho trí huệ tăng trưởng dần. Nếu có được định, tức trí huệ phát sinh. Trí huệ phát sinh là có bát nhã. Bát nhã chính là trí huệ, giúp chúng ta không hành động ngu si. Tại sao người ta cứ làm những chuyện phi pháp? Bởi lý do quá ngu si, không biết con đường chính đáng. Không ngu si chính là có trí huệ. Nói đơn giản về lục độ là như vậy. Còn muốn nói cho đủ thì nói đến hết kiếp tương lai cũng không hết. Bây giờ giảng về vạn hạnh. Các hạnh tu thật là nhiều, vô lượng vô biên, giảng không thể hết. Vạn hạnh nói về sự thực hành pháp môn. Đây là những pháp môn thiện, không phải pháp môn ác. Số lượng của pháp môn thiện rất nhiều, kể không hết. Nói tổng quát có thể gom lại trong câu: vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Chẳng vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Tức là hết thảy mọi điều thiện nên làm, hết thảy điều ác phải tránh. Giống như là trì giới, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chúng thiện là các điều thiện, không nói rõ số mục là bao nhiêu, là rất nhiều, nên gọi là vạn hạnh. Thể trung viên, gọi là lục độ vạn hạnh, chẳng phải đi kiếm ở đâu bên ngoài, mà là thực hiện ở bên trong, từ tự tánh mà ra, mà dụng công phu. Lấy thí dụ về bố thí, mắt của chúng ta nhìn mọi vật không nên nhìn một cách tham lam mà không chán, như vậy là bố thí rồi, là đã cứu độ cho giặc con mắt rồi. Về mũi thì ta không nên tham luyến mùi hương. Như quý vị nói, quý vị giữ giới không trộm cắp, nhưng mũi của quý vị thì rất dễ phạm tội này. Như khi thấy có mùi thơm, quý vị chẳng hỏi ai mà đã hít hà. Thấy có dầu thơm, chẳng kịp hỏi người ta một tiếng: quý vị có dầu thơm cho tôi ngửi một cái được không? Đã vội vàng đưa lên mũi người, đó là giặc mũi, đã ngửi lén. Như vậy tức là quý vị không giữ giới, quý vị đã phạm giới trộm cắp. Tai thì ưa nghe âm nhạc, thích những âm thanh hay thì lòng vui sướng, thanh âm không hay thì sanh bực tức. Nghe người ta mắng mình một câu, lòng đã nổi sân hận, quên cả công phu nhẫn nhục, vậy là chưa độ được giặc tai. Tinh tấn độ lười biếng, như khi ăn uống thì dùng tới lưỡi, còn khi giảng pháp thì lại muốn lưỡi nghỉ ngơi. Ăn uống thì tinh tấn, nói chuyện thị phi thì tinh tấn, còn chuyện đứng đắn thì không thích nói, đó gọi là lười biếng hay là tà tinh tấn, chẳng phải tránh tinh tấn. Nếu quả là tránh tinh tấn thì đã độ được giặc lưỡi rồi. Thân chúng ta chính là phải an tĩnh, không nên vọng động, như quý vị lại làm cho nó chạy lung tung, chạy tới chạy lui. Công phu thiền định chân chính là thâu hồi cái lăng xăng của thân thể và mang lại sự an tĩnh cho thân này. Còn về ý, nếu như có trí huệ, chúng ta sẽ không ngu si, vì trí huệ độ được ngu si. Bởi các lý do trên, ta có thể nói rằng pháp lục độ là để độ cho 6 tiên giặc của chúng ta, 6 giặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 giặc đã tuân phục thì ta không còn vọng tưởng nữa, mà không vọng tưởng tức là tất cả lục độ vạn hạnh thảy đều viên mãn, cho nên mới nói câu thể trung viên. Nếu quả thực chúng ta không còn vọng tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế chẳng phải là 6 độ vạn hạnh thể tròn nguyên hay sao? Mộng lý minh minh hữu lục thú. Mộng chính là một loại vọng tưởng hư ảo tạo nên, cũng có loại mộng thực như trường hợp quỷ thần báo mộng chẳng hạn, cho nên mộng có thể là giả mà cũng có thể là thực. Tuy nhiên, dầu giả hay thực, hay là do linh cảm báo trước, ta cũng không lấy gì làm căn cứ, muốn nắm lấy, nắm chẳng được, muốn thấy chẳng thấy gì, bắt không lại, đuổi chẳng đi. Có loại ban ngày thấy cái gì, ban đêm nằm mơ thấy cái đó. Có thể do sự nghĩ ngợi mà sinh ra, cũng có loại chẳng hề nghĩ gì tới, chẳng hề gặp qua, đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, lại còn linh nghiệm nữa, biến thành chuyện thực. Và loại này là loại mộng thực. Tuy thực như vậy mà ta vẫn không kiểm soát được nó, giữ không được, bỏ không được, muốn bắt lấy mà không xong, muốn đuổi nó mà không nổi. Có những loại linh cảm báo cho biết trước cả năm, hoặc một tháng, hoặc một tuần lễ, nằm mơ thấy cảnh tượng như thế nào, gặp gỡ những ai, làm những chuyện gì, sau đó đều xảy ra đúng in như vậy. Đây là loại mộng do linh cảm, vì phần đông những loại dự cảm này là do ta đã tạo từ kiếp trước, nhân vì kiếp xưa ta đã tu hành, được các vị thiện thần hộ pháp trợ giúp cho ta linh cảm, nên có những sự việc ta biết được. Đại khái như bây giờ quý vị là cư sĩ tại gia, mà nằm mơ thấy mình là người xuất gia, trong giấc mơ thấy mình mặc áo tràng, đắp y, nghiễm nhiên là một thiện tri thức. Tại sao không xuất gia, lại mơ thấy mình xuất gia? Có thể kiếp trước quý vị đã xuất gia, đến kiếp này quên đi, nhưng thiện thần hộ pháp âm thầm chỉ bày cho quý vị, bảo cho quý vị rõ, kiếp xưa quý vị vốn là người xuất gia, khiến cho quý vị có thể tiếp tục tu đạo, phát tâm Bồ Đề. Chúng ta hiểu mộng là hư ảo, vậy trước khi nằm mộng thì chúng ta là người thức tỉnh chăng? Sự thật tôi xin nói với quý vị rằng, như hiện nay chúng ta sống trên cõi đời này, nếu chưa khai ngộ, chúng ta vẫn là những kẻ sống trong mộng. Có điều nếu có người bảo chúng ta như vậy, chúng ta chẳng tin. Chúng ta nói, tôi đâu có nằm mơ, này xe hơi của tôi, đó là loại nổi tiếng, ngồi lên rất thoải mái, máy bay của tôi bay cao như vậy, tại làm sao bảo tôi đương nằm mộng? Nhà của tôi đẹp, gia đình của tôi sống đầy đủ, muốn cái gì có cái đó, sao lại bảo là trong mộng được? Quý vị không cho là quý vị nằm mơ ư? Nếu quả là thức tỉnh thì tại sao quý vị không nhớ được kiếp trước của quý vị? Quý vị bảo có kiếp trước ư? Nếu quý vị không tin có kiếp trước thì quý vị có tin có ngày hôm qua chăng? Quý vị nói tôi tin. Những chuyện trong ngày hôm qua quý vị có nhớ không? Ngày hôm qua quý vị đã làm những công chuyện gì? Quý vị nói tôi nhớ. Quý vị có nhớ hết không? Không chắc đã nhớ hết, có những chuyện quên đi. Chuyện trong tháng trước thì sao? Quý vị có nhớ không? Không chắc. Chuyện trong năm trước quý vị có nhớ hết không? Cũng không chắc. Trong kiếp này, chuyện mấy năm trước quý vị đã quên rồi, huống chi những chuyện về kiếp xưa. Nếu thế, quý vị chẳng sống trong mơ thì quý vị sống ở đâu? Bởi vậy mới nói, mộng lý minh minh hữu lục thú. Trong cơn mộng bày ra thật là minh bạch, nào cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la rất rõ ràng, lại đủ cả địa ngục, quỷ đói, súc sinh, ba đường ác đúng là sáu nẻo. Trong cơn mộng thì biết rõ có lục thú, nhưng khi đã khai ngộ rồi thì giác hậu không không vô đại thiên. Quý vị nên hiểu minh bạch, chớ có bảo rằng thân này rồi sáu nẻo luân hồi cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả là không. Trong bài ca có câu: liễu tức nghiệp chướng bồn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Xong việc ngộ đạo thì nghiệp chướng là không, chưa xong thì còn phải trả nợ cũ. Khi quý vị đã giác ngộ, tam thiên đại thiên thế giới chẳng còn nữa, huống chi là tấm thân này. Để cho quý vị chấp trước, để cho quý vị không chịu cái này, không chịu cái kia, người ta nói quý vị một câu, quý vị đã nổi sùng. Đánh quý vị một cái, quý vị nhịn không nổi. Tại sao quý vị không bỏ qua được? Tại sao quý vị chịu không nổi? Bởi quý vị chưa giác ngộ. Nếu quả đã giác ngộ thì hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Dịch là: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thể an nhiên, phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh. Như vậy đó, có cái gì mà quý vị không bỏ qua được, có gì mà chịu không nổi. Cho nên có câu: như điều hành không không vô tích, như đao chạm thủy thủy vô ngân. Nghĩa là chim bay trên không chẳng ghi vết tích. Như dao chém nước, mặt nước không để lại đường cắt, việc qua rồi là hết. Khi quý vị đã giác ngộ, mọi sự đều không, không tướng nhân, không tướng ngã, không tướng chúng sinh, không tướng thọ giả. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, ba tâm đều bất khả đắc, bốn tướng đều không. Vậy thì quý vị còn gì để chấp trước? Cả thế giới 3000 đều không còn thì còn gì để quý vị chấp nữa?